This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Con người, đời sống và lịch sử với anh Alex Võ. Con người, đời sống, lịch sử một lần nữa lại đến với quý thính giả, lần này là lần thứ ba cùng với anh Alex Thái Võ. Hiện thời anh Alex Thái Võ đang làm việc tại Việt Nam và lưu trú Sam Johnson, Texas Tech University. Alex có một dự án là tìm hài cốt quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Và dự án này đang được cộng đồng người Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên, tâm huyết để thực hiện công việc này cần được sự giúp đỡ về tài liệu, ý kiến và nhiều thứ khác nữa. Cho nên trong chương trình này, xin được mở ra để quý thính giả có những câu hỏi mà quý vị quan tâm. Tuy nhiên, ngày hôm nay, chúng tôi sẽ xin được chú trọng vào một cái công việc, một cái chủ đề, đó là gìn giữ lịch sử, ý nghĩa và mục đích. Và trong cái chương trình này thì chúng tôi xin quý vị có thể nếu có những ý kiến góp ý, quý vị có thể gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160. Xin chào anh Alex Võ.
Xin kính chào anh Huy và quý vị thính giả.
Hôm nay anh Alex có khỏe không?
Dạ, hôm nay đỡ hơn tuần trước rồi anh. Cảm ơn.
Hiện thời thì anh đang ở đâu vậy?
Và hiện tại thì em đang ở trong trung tâm ở Đại học Texas Tech, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Alex. Và hôm nay thì chúng ta muốn chú trọng đến một cái vấn đề là chương trình gìn giữ lịch sử. Có thể là qua lịch sử truyền khẩu của Đại học Texas Tech. Thì không biết là mục đích và cái tính quan trọng của nó như thế nào. Anh Alex có thể cho biết là lịch sử là gì mà chúng ta lại cần phải gìn giữ như vậy?
Dạ, thưa cảm ơn anh. Trước hết đó, thì cũng xin nói với anh và quý vị quan khán thính giả đó, thì là đứng từ cái khía cạnh của một cái người làm sử, người nghiên cứu sử và học sử và giảng dạy sử, thì thấy là lịch sử không phải chỉ riêng Thái, mà nhiều người nói thu nhỏ thì nó giống như là một cái hồi ký của từng cá nhân, nhưng mà phóng nó lớn ra thì nó là một cái hồi ký của một đất nước, của một dân tộc, của một nhân loại. Thưa anh, mà giống như cái nhà hùng biện Marcus Garvey đã từng nói đó, một người mà không có kiến thức về lịch sử và nguồn gốc và văn hóa của mình thì cũng giống như cây không có rễ. Mà trong cái thành ngữ của Việt Nam mình cũng có cái câu nó tương đương giống như vậy. Thì lịch sử của chúng ta điển hình như là người Việt ở Hoa Kỳ, mà nếu mà chúng ta không viết lại, không ghi lại, không để lại cho những thế hệ sau, thì khó mà chúng ta trách rằng những người khác, người Mỹ hay là chính quyền Việt Nam ở Việt Nam viết về chúng ta có những cái sự sai lệch về cộng đồng của chúng ta, hay là lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, hay lịch sử của Việt Nam nói chung. Thì thành ra cái vấn đề mà gìn giữ lịch sử, ghi chép lại lịch sử, nói lại lịch sử để cho thế hệ mai sau là cái điều tất yếu. Tại vì lịch sử nó giải thích quá khứ, nó định hình cái hiện tại của chúng ta, và nó định hướng cái tương lai của chúng ta, của con người, của đất nước, của cộng đồng. Thành ra cái vấn đề mà gìn giữ lịch sử nó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Nước nào, nếu chúng ta để ý trên thế giới đó, nước nào mà mạnh, một cái cường quốc, luôn luôn cái lịch sử của họ, dù là thật hay là dù cấu tạo lên, nó đều phải rất là mạnh. Nó là một cái chương trình rất là mạnh. Những cái nước mà nó yếu, thường thì nó có một cái nền lịch sử rất là yếu và phức tạp. Thưa anh, thì đó là nói gọn về những cái lý do tại sao chúng ta cần phải gìn giữ lịch sử, thưa anh ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh Alex. Thì tôi có được xem qua một cái bài viết của anh Alex là có tựa đề là ngày 30 tháng 4, nếu còn thiết tha hãy giúp một tay để lịch sử không bị đánh mất. Không biết là Alex có thể cho quý thính giả biết thêm rằng bài viết này được viết ở trên trang web nào để các quý vị thính giả cũng có thể vào để tham khảo, để đọc qua và ôn lại những cái lịch sử của chúng ta, và để biết được những cái ý muốn của anh Alex trong tương lai.
Dạ, cảm ơn anh đã cho cái cơ hội với cái câu hỏi này. Thì cái bài viết này Thái viết nhằm vào ngày 30 tháng 4 năm ngoái, năm 2021, khi trên chương trình BBC Việt Nam, tức là BBC tiếng Việt. Quý vị có thể lên BBC và đánh, hoặc là Google search cái gọi là ngày 30 tháng 4, nếu còn thiết tha hãy giúp một tay để lịch sử không bị đánh mất. Có nghĩa là thấy gói gọn lại là thấy viết ở trong đó với những cái ý hồi nãy thấy đã trao đổi với anh ở lúc đầu, nhưng với cái sự yêu cầu giống như trong cái tựa của cái bài đó là hãy giúp một tay, có nghĩa là yêu cầu quý vị là những cái người phải duy trì, phải gìn giữ lịch sử, phải viết lại lịch sử, phải nói lại lịch sử cho thế hệ mai sau. Thì mong là hôm nay là cái chương trình mà mình bắt đầu mình nói về cái chủ đề này, nhưng với những cái chương trình tương lai đó thì chúng ta có thể đi sâu vào với những cái phương cách để làm sao gìn giữ lịch sử. Tại vì xưa nay thì người ta họ hay có một cái sự ngộ nhận, con người nói chung hay có một cái sự ngộ nhận là lịch sử là cái chuyện của những cái người làm sử, những cái người viết sử thôi. Tôi là một cá nhân bình thường, tôi là một người phụ nữ, tôi là một cái người nông dân, tôi là một cái người thợ, tôi một người lính thì làm sao tôi viết lịch sử? Nhưng thưa quý vị và thưa anh Huy, tất cả chúng ta, những cái câu chuyện chúng ta biết, những cái trải nghiệm của chúng ta trong cuộc đời, qua cuộc chiến, qua cái cuộc đời tị nạn, định cư ở Hoa Kỳ, tất cả những cái đó là những cái yếu tố lịch sử mà những cái nhà sử gia thì họ chỉ có cái khả năng là đi tìm những cái câu chuyện đó, ghi chép lại, gom góp lại thì mới vẽ lên được cái bức tranh về cái sự việc nó xảy ra như thế nào. Nhưng nếu không có cái sự góp tay của quý vị, không có tiếng nói của quý vị đó, thì nhà sử gia cũng không làm được gì hết. Mà nhất là khi không có sự góp tay của quý vị đó, thì nhà sử gia họ sẽ dựa trên những cái yếu tố nó có thể lệch lạc, và từ đó thì họ sẽ có thể viết những cái câu chuyện nó không đúng về quý vị, về cộng đồng của chúng ta, về Việt Nam Cộng Hòa hay là về lịch sử Việt Nam. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Alex Võ. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người Đời Sống và Lịch Sử của ngày hôm nay. Như đã nói, nếu quý vị có những ý kiến hoặc là những đóng góp gì, xin gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943, thì anh Alex cũng sẽ có một số những câu trả lời và những ý kiến của anh để có thể rằng là giúp cho anh có thực hiện được những cái chương trình của anh có thể dễ dàng hơn. Và hôm nay thì chúng ta vẫn chú trọng về cái chủ đề là gìn giữ lịch sử. Và tiếp theo cái phần vừa rồi đó, thì có một cái câu hỏi khác là... À, trước khi đi vào một câu hỏi thì anh Huy có một cái ý kiến riêng cá nhân của mình á. Là từ biến cố từ năm 1975 tại Việt Nam cho tới bây giờ đó, thì tuy là anh Huy không có biết nhiều về lịch sử cho lắm, tuy là trên trường học cũng có học rất nhiều về lịch sử Việt Nam, nhưng mà thực tế thì trong đó, đó thì cũng có một số rất là trung thực. Nhưng mà sau 75 á, thì chắc chắn rằng có nhiều người họ nói như thế này: khi mà một người mà kẻ mạnh mà chiến thắng rồi đó, thì lịch sử nó sẽ biến đổi và lịch sử sẽ bị bóp méo bởi cái chế độ đó, là bởi vì họ sẽ viết theo cái ý tưởng của họ. À, thì như vậy á, thì cái lịch sử mà nói là lịch sử thực sự đó có thể sẽ bị mai một đi theo thời gian. Thì ở đây đó thì mình nói đến cái vấn đề là lịch sử truyền khẩu, thì không biết là anh Alex có thể cho biết thêm đó, lịch sử truyền khẩu là gì mà lại mình lại phải làm, và nếu mà không làm thì có làm sao không, thưa anh Alex?
Dạ vâng, cái câu hỏi rất là hay anh, thưa anh, và cái đề tài mà anh nêu ra trước khi anh đặt cái câu hỏi đó rất là hay, về cái vấn đề bóp méo lịch sử và ai là những cái người viết lịch sử, ai có quyền viết lịch sử. Thưa, giống như hồi nãy Thái có nói đó, thì nhiều người hay ngộ nhận là lịch sử là của một cái số người nào đó, họ chuyên gia, họ viết lịch sử thôi. Còn chúng tôi là những người bình thường thì làm sao mà viết lịch sử? Đó, thì qua cái suy nghĩ như vậy, chúng ta hầu như đã trao cái nhiệm vụ đó cho những cái số người nào đó. Mà chúng ta qua cái việc trao cái nhiệm vụ đó cho những số người đó, thì chúng ta mất đi cái khả năng nói về chính bản thân chúng ta, đính chính được những cái gì về chúng ta. Giống như Thủ tướng Winston Churchill có nói, và giống như cái câu anh vừa nói đó, lịch sử được viết bởi những kẻ thắng cuộc. Thưa anh, thì sau điển hình giống như trong cái phạm trù của lịch sử Việt Nam trong những cái năm vừa rồi, thì sau cái cuộc chiến tranh của Việt Nam và sau cái sự kiện năm 30 tháng 4 năm 1975, thì với cái thể chế mới, thể chế cộng sản đó, thì tất cả lịch sử ở dưới cái thể chế đó thì hầu như họ không nói gì về thể chế Việt Nam Cộng Hòa và những cái con người liên quan tới Việt Nam Cộng Hòa, từ người lính cho đến những cái người làm chính trị, cho đến những vị tổng thống như Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu điển hình đi. Mà nếu có nói về những cái người đó thì toàn là nói về những cái tiêu cực, những cái xấu nhất về những người đó, đôi khi còn có thể là tô dệt những cái yếu tố xấu nhất, xấu xa nhất về những cái người đó. Họ gọi những cái người mà Việt Nam Cộng Hòa là những cái con rối của Mỹ, của đế quốc, không làm được cái gì cho đất nước, cho người Việt hết. Đó là cái lịch sử mà từ năm 1975 cho đến hiện tại vẫn tồn tại như vậy. Đa số các sinh viên, các anh chị có thể còn ở cái tuổi 30 trở lại lại không có biết những cái yếu tố giống như là tù cải tạo là cái gì, đánh tư sản là cái gì, vượt biên, vượt biển là như thế nào. Họ đều không biết, thưa anh. Thì chính vì vậy đó là cái lịch sử được viết bởi những cái người mà chúng ta trao họ cái quyền đó. Ý của Thái đây là trao họ cái quyền là sao? Nếu chúng ta không viết thì họ sẽ viết. Và khi họ là những cái kẻ thắng cuộc, họ nắm quyền hành trên mặt radio, TV và sách sử, thì họ sẽ viết theo cái cách của họ để củng cố cái vị trí của họ. Với cái suy nghĩ đó, với cái sự hiểu biết như vậy, nhận định như vậy, thì Thái nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có cái nhiệm vụ phải viết lịch sử. Bản thân Thái hay là anh Huy hay quý vị cũng vậy. Thành ra Thái ở trường đại học Texas Tech lập ra một cái chương trình, một cái dự án cũng giống như cái dự án tìm hài cốt quân nhân. Đó là một cái dự án khác. Còn cái dự án này là dự án gọi là lịch sử truyền khẩu. Tức là gì? Lịch sử qua chuyện kể. Có nghĩa là lịch sử qua việc đặt câu hỏi và được nghe những cái người đã sống qua cái thời đại kể lại những cái câu chuyện mà người ta đã từng trải qua. Qua thời gian thì tất cả, nếu chúng ta làm được nhiều, có thể là 50, 100 hay 5.000 hay 10.000 cái interview, tức là những cái cuộc phỏng vấn như vậy, chúng ta gom góp lại một ngày thì những cái con số, những cái cuộc phỏng vấn này nó sẽ tạo ra một cái bức tranh rõ hơn về lịch sử, về con người của thời đại. vì những cái kinh nghiệm của họ trong sống dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa, về kinh nghiệm của họ sau cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa với những cái trải nghiệm trong tù, với những cái trải nghiệm ở vượt biển như thế nào, sống chết như thế nào, và với những cái trải nghiệm để làm sao định hình mình ở trên cái đất nước Hoa Kỳ như nay, khi chúng ta không đến đây với hai bàn tay trắng, không biết tiếng Anh, nhưng lập nghiệp để rồi có con, có cái, có cháu, rồi đưa các con, các cháu vào trường. Thì tất cả những cái câu chuyện như vậy đó của cuộc sống của chúng ta là những cái câu chuyện lịch sử mà đáng được ghi chép lại. Thành ra cái dự án lịch sử truyền khẩu là gì? Là mong được cái sếp liên lạc được với một số quý vị để phỏng vấn quý vị trực tiếp, giống như cái cuộc phỏng vấn anh đang làm với Thái. Nhưng cái cuộc phỏng vấn đó nó sẽ dài hơn, nó sẽ chi tiết hơn để quý vị có thể thoải mái kể lại những cái câu chuyện mà quý vị đã trải qua, để chứ để cho thế hệ con cháu của chúng ta tương lai họ sẽ biết về cha, về mẹ, về ông, về bà của họ, tức họ sẽ biết về chính bản thân của họ, tại sao họ tồn tại ở trên cái đất nước này. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn Alex đã chia sẻ với mọi người và cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử đang phát thanh của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM ngày hôm nay. Và để tiếp theo cái vấn đề này á, anh cũng đã chia sẻ khá nhiều, anh Alex Thái Võ đã chia sẻ khá nhiều về cái vấn đề này rồi đó. Nhưng mà bây giờ để cho nó dễ dàng hơn thì có thể là anh có thể cho một cái vài cái thí dụ cụ thể về cái tầm quan trọng của cái lịch sử truyền khẩu được không ạ?
Dạ vâng. Thì điển hình giống như anh từ trước Thái cũng có nói một cái câu chuyện về cá nhân. Khi nhỏ mới học lớp 7 thì cậu bạn ở trong lớp hỏi gia đình mày thuộc bên nào, mà cái cậu bạn này là người Mỹ, thì mình mới nói là miền Nam. Thì cậu ta chỉ vào mặt mình và cười trong một cái sự thỏa đáng là gia đình mày thua là đáng rồi. Rồi đến khi mình lên tới đại học, học ở một cái trường danh tiếng, thì vị giáo sư, khi mình viết một cái bài nói là vị giáo sư dạy cái lớp nó thiên lệch quá, nó không có được công bằng, mình chỉ yêu cầu là vị giáo sư là cái mùa sau xin dạy cái lớp cho nó công bằng một chút, có được cái tiếng nói của những cái con người Việt Nam Cộng Hòa một chút. Thì vị giáo sư này mới cho mình cái điểm gọi là S-, cái điểm thấp nhất có thể cho một cái học sinh, và ghi trong một cái tờ giấy nói là những cái nhận định của anh là xuất phát từ cái việc là anh đến từ một cái sự thua cuộc, gia đình anh thua cuộc, cho nên anh không có thoát được cái sự cay đắng đó, cay cú đó, thành ra anh mới có những cái lời nói này đối với tôi. Cái đó là những cái điển hình đơn giản để nói một cái điều gì, là nếu chúng ta không viết lại lịch sử, không chỉnh sửa lại lịch sử đó, thì cái tương lai, cái con và cháu của chính chúng ta, của Thái, của anh Huy, của quý vị đang học ở nhà trường của Hoa Kỳ, đến khi các em lên lớp 7, lớp 8, lớp 9, lên đại học và trung học và đại học, các em sẽ lấy những cái lớp về Việt Nam, thì các em sẽ học những cái mà Thái vừa nói đó. Các em sẽ hiểu nhầm, hiểu sai về chính ông bà của chúng ta. Thì quý vị, cũng trong cái lớp đó đó, thì khi mà vị giáo sư đó giảng một cái lớp đó, thì trước Thái đó có một cái cô Việt Nam, cô mới ngồi, cô nói chuyện và cô mới xoay qua người bạn của cô. Cô mới nói chuyện với cái người bạn của cô, nói là ôi, bây giờ tôi hiểu rồi, tôi hiểu tại sao ông bà tôi thua. Thua là đúng rồi, họ là những cái người nhu nhược quá mà. Đó là những cái ý kiến của những cái người Việt Nam ở con em của quý vị đang sống ở Hoa Kỳ sau khi họ học lịch sử. Cái đó mình chỉ nói là lịch sử ở Mỹ thôi, huống chi là lịch sử ở Việt Nam, khi một cái thể chế chính trị hiện tại họ nắm hết tất cả về cái cách viết sử, về cách truyền đạt sử. Thì thành bởi những cái lý do cụ thể như vậy đó, thành ra chúng ta cần phải duy trì lại và nói lên cái tiếng nói của chính chúng ta. Vì chính chúng ta, nếu chúng ta không nói lên cái tiếng nói của mình thì sẽ không có ai nghe và không có ai biết. Không có ai biết là đi vượt biển như thế nào, ở tù nó như thế nào, sống dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa, nó có những cái tự do như thế nào, nó có những cái hay cái được như thế nào. Thì chính vì vậy đó, chúng ta cần phải nói ra. Chúng ta nói ra thì những cái thế hệ sau, khi quý vị không còn nữa đó, con cháu mới có cơ hội được biết về cái giai đoạn đó. Và biết được cái giai đoạn đó thì họ sẽ hiểu quý vị hơn, và rồi họ sẽ hiểu chính bản thân họ hơn, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn anh Alex Thái Võ đã chia sẻ về cái vấn đề này. Như thưa quý thính giả, như anh Huy vừa mới nói hồi nãy đó, là thường thường á, cái lịch sử của một kẻ mạnh, của một kẻ thắng á, thì chắc chắn là họ sẽ viết cái lịch sử theo cái xu hướng có lợi cho họ. Họ xóa đi tất cả những cái sự thật. Và như trong cái bài của Alex Thái Võ có viết đó, thì có một đoạn rằng anh viết như thế này: nếu lịch sử đã và sẽ được viết bởi phe thắng cuộc, những kẻ nắm quyền thì vậy bên kẻ thua cuộc, những người ở vị thế không có quyền lực thì sao? Có phải là vô hình chung tiếng nói của họ sẽ tiếp tục bị vùi dập qua các hình thức kiểm duyệt, hay là bị loại bỏ khỏi sách sử và các cuộc bàn luận? Thì cái chuyện đó là đúng thôi, vì chúng ta cũng biết dư sức rằng á, là Cộng sản miền Bắc á, là được hỗ trợ bởi một cái bầy sang lối, xin lỗi, sói lang Cộng sản dẫn đầu bởi lúc đó là Liên Xô và Trung Cộng. Và họ đổ hết rất nhiều vũ khí vào như vậy, thì đương nhiên rằng cái thắng của họ rất là dễ, bởi vì họ có giả tâm để xâm lăng. Cũng như ngay bây giờ, trở về cái thời cuộc ngay bây giờ, thì chúng ta đã thấy rằng cái sự tồn tại của Xô Viết, của Liên Xô á, là chính là Nga bây giờ. Thì quý vị đã thấy rằng á, là đang xâm lăng Ukraine, nhưng mà họ đặt dưới một cái danh nghĩa là một cái hình thức đặc biệt nào đó, một cái sinh hoạt, một cái hoạt động đặc biệt nào đó. Ở đây không có hoạt động đặc biệt nào đó cả. Thí dụ như anh Alex Thái Võ qua nhà tôi đập phá, đánh đập mọi người, giết chóc, thì anh Alex Thái Võ bị liệt kê vào là kẻ xâm lược. Thì Nga cũng bị như vậy. Xin lỗi Alex Thái Võ đã đưa một cái thí dụ nó hơi bị hơi rút một chút xíu nha. Nhưng mà
không, không anh.
Thì khi mà đã vào nhà người ta, vào nước của người ta để chiếm đóng, để bắn phá, thì cái đó nó còn lớn hơn nữa. Và đó là một sự xâm lăng. Thì cái chuyện mà thí dụ như là bên miền Bắc, Cộng sản miền Bắc vào chiếm miền Nam, và sau đó thì đương nhiên họ thắng cuộc, thì họ muốn nói gì thì họ nói, họ cấm đoán. Và lúc đó lịch sử thực sự chúng ta bắt đầu đã bị từ từ bị biến dạng rồi, không chừng có thể biến mất nếu mà chúng ta không có những cái chương trình như là anh Alex Thái để duy trì nó lại, để làm cho mọi người biết. Bởi vì giới trẻ bây giờ đó, họ có nhiều điều trước năm 1975 họ đều không có biết. Vâng, và bây giờ thì một câu hỏi chót, xin anh có thể cho biết là bây giờ chúng ta có những cái chương trình lịch sử truyền khẩu như thế nào?
Vâng, thưa anh, thì bởi những cái điều mà Thái nói đó, và nhiều người cũng trong cái giới học thuật và trong cộng đồng nói chung cũng đều quan tâm về cái vấn đề lịch sử. Lịch sử đây không có phải là những cái câu chuyện, những cái gì mà khô khan ngày tháng năm sinh của những cái vị lãnh đạo đâu. Lịch sử là những cái câu chuyện rất là sống động về con người, mà giống như anh vừa nói đó, nếu chúng ta không có gìn giữ đó, thì nó sẽ bị đánh mất, và sẽ từ đó sẽ bị bóp méo và làm lệch lạc. Thì chính vì nhiều người hiểu được như vậy đó, cho nên ở trên nước Mỹ nói chung, nó đã có nhiều cái chương trình làm gọi là lịch sử truyền khẩu, hay là lịch sử qua truyện kể. Điển hình ở những cái đại học giống như đại học UC Irvine, đại học có nghĩa là đại học UC Irvine ở trong cái cộng đồng Orange County, là có một cái chương trình lịch sử truyền khẩu hiện tại do một cái giáo sư gọi là Nguyễn Diệu Hương, một giáo sư rất là trẻ, còn trẻ hơn Thái nữa. Hiện cô đang cố gắng liên lạc với rất là nhiều người trong cộng đồng để phỏng vấn những cái người này, để họ kể lại những cái câu chuyện đó, để những cái câu chuyện đó được lưu lại cho thế hệ sau, cho 100 năm sau, 200 năm sau, để người ta còn biết về lịch sử. Điển hình ở Texas thì có, ở Houston có những cái chương trình, trước kia có những cái chương trình của những cái cô như cô Nancy Bùi, đã phỏng vấn trên 500 người rồi đó. Họ kể về những cái câu chuyện rất hay, nhưng mà không phải chỉ rất hay không, những cái câu chuyện nó cho ta biết về một cái giai đoạn trong cuộc trong 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 lịch trong trong lịch sử của loài người, của nhân loại. Và hiện tại thì giống như ở trong cái chương trình của cái Vietnamese Heritage Museum, có nghĩa là bảo tàng di sản Việt Nam ở Orange County, họ đang có một cái chương trình gọi là lịch sử qua truyện kể, có nghĩa là họ đang phỏng vấn nhiều người và họ làm video, và họ giống như cô Nancy Bùi đó, thì là họ có cái chương trình, những cái cuộc phỏng vấn này họ đưa lên trên YouTube để cho tất cả nhiều người trên thế giới đều có thể xem được. Và thú thật với anh đó, cái điều hay, một cái điều mà nó cho chúng ta biết được một cái điều rất là may mắn, là bây giờ đa số những cái số người mà vô xem trong cái số view của họ, những cái video của họ đó, thì khoảng chừng 50% là đến từ Việt Nam. Nó cho chúng ta thấy được một cái điều gì? Nó cho chúng ta thấy được một cái điều là dù là dưới cái thể chế chính trị hiện tại ở Việt Nam, họ bóp méo lịch sử, làm sai lệch lạc lịch sử, nhất là lịch sử Việt Nam Cộng Hòa và lịch sử cộng đồng người Việt ở hải ngoại trong bao nhiêu năm nay, trong gần 50 năm nay. Nhưng tuy với những cái nỗ lực đó của họ đó, thì những cái thế hệ hiện tại và tương lai của Việt Nam đó, qua những cái con số mà họ vào họ xem những cái video này đó, của những cái câu chuyện của những người Việt Nam đang tị nạn ở Hoa Kỳ đây đó, thì nó chứng tỏ ra những cái người, những cái giới trẻ này, họ đang rất mong muốn nghe được những cái câu chuyện thật, những câu chuyện thật mà trong nước họ không có. Đó là những cái hay, cái mà chúng ta nên. Nó cũng giống như cái phong trào mà chúng ta điển hình đi, là cái phong trào nhạc bolero mà nó đang nổi lên, mà người ta gọi là nhạc bolero đó, tức là nhạc trước năm 1975 dưới cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa nó tồn tại đó. Cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa mất đi năm 1975 đó, thì cái thể nhạc này bị nhà nước Cộng sản Việt Nam đã phá, dẹp và không cho hát. Các ca sĩ đều bị cấm hát và bắt hát nhạc đỏ. Nhưng tại sao trải qua 49 gần 50 năm thì cái phong trào nhạc này nó lại trở lại? Nó nói lên cái gì? Nó cho chúng ta thấy là cái tính nhân bản ở trong cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa, trong cái nhạc, trong cái tình yêu được diễn đạt ở trong những cái lời nhạc, trong những cái nhạc phẩm về xuân, nó tái hiện lại ở trong cái xã hội hiện tại mà người ta đang mong muốn được nghe lại. Và các ca sĩ trẻ sinh năm 2000, năm 2001-2002, họ là những cái người đang hát những cái bản nhạc này. Nó nói lên một cái điều rất hay, thưa quý vị. Nó nói lên rằng là những cái giới trẻ hiện tại, kể cả ở Việt Nam, họ muốn nghe câu chuyện của chúng ta, họ muốn hiểu về cuộc sống của chúng ta, họ muốn hiểu về cái giai đoạn lịch sử mà chúng ta đã trải qua. Thành ra, thưa anh, đó là những cái chương trình mà nhiều người đã làm, và chính bản thân Thái hiện tại bây giờ đang nỗ lực muốn làm và muốn phỏng vấn quý vị ở Dallas và ở khắp nơi trên nước Mỹ này. Nếu quý vị có muốn để lại cái câu chuyện của chúng ta hay muốn hiểu thêm về cái chương trình này, thì hãy cứ liên lạc Thái ở số điện thoại 757-318-1661, 757-318-1661. Và qua hình thức đó thì Thái sẽ hướng dẫn quý vị để làm sao lưu giữ lịch sử, và mong là cái chương trình kế tiếp của chúng ta mình có thể đi sâu về cái chuyện về cái phương cách làm sao để gìn giữ lịch sử.
Vâng, cảm ơn Alex Sai Võ rất là nhiều. Thời gian cũng không còn, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử Nơi Đây. Vâng, thì một lần nữa xin cảm ơn anh và xin chúc anh một tuần lễ rất là mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh và xin cảm ơn quý vị khán thính giả.